Kính thưa quý vị khán giả, trong phần mục truyện hôm nay, Radio Giờ Bình An xin kính mời quý vị theo dõi tiếp tác phẩm Tin Mừng Như Đã Được Vén Mở Cho Tôi, tác giả Maria Van Tota, do nữ tu Phạm Thị Hùng chuyển dịch, qua các giọng đọc Đức Ông Hoàng Minh Thắng, Trần Oanh,
Tuyết Trang,
Thu Hoàng,
Hồng Vân,
Khánh Hoàng,
Mỹ Dung,
Hiểu Hồ,
Dominic X,
Đỗ Phong và Quốc Đồng.
Chương 38. Giê-xu tại quán trọ Bethlehem, thuyết giáo trên đống đổ nát của nhà Anna.
Đây là những giờ đầu tiên của một buổi sáng mùa hè tươi tắn. Bầu trời nhuộm hồng những đám mây nhỏ, giống như những sợi tơ bằng hơi rơi trên tấm thảm sa tan màu xanh dương. Đàn chim sai ánh sáng cùng nhau hòa tấu. Chim sẻ, sáo, cổ đỏ, huyên thuyên líu lo, cãi cọ vì một cọng cây, một con sâu, một cái rác để mang về tổ, để lấp đầy họng, hoặc để lấy chỗ đậu. Các con én từ trời lao xuống cái suối nhỏ, để rửa những cái yếm màu tuyết, với màu đỏ như rỉ sét ở trên đỉnh của chúng. Và sau khi đã tắm mát, sau khi đã mổ một con bọ còn ngủ trên cọng cỏ, chúng bay vọt lên cao với những đôi cánh đập trong không khí như những lưỡi dao bằng thép, vừa ríu rít vui vẻ hót. Hai con trịa voi mặc đồ lụa màu xám, duyên dáng đi dạo như hai cô con gái trẻ dọc bờ suối. Chúng giơ cao cái đuôi dài được tô điểm như nhung đen để ngắm nhìn, thấy mình còn đẹp nên tiếp tục đi dạo, bị chế nhạo bởi một con sáo hít gió sau lưng bằng cái mỏ dài màu vàng của nó. Đúng là thứ lôi trôi của rừng rậm. Trong một cây táo rừng tùm gần chỗ đổ nát, một con họa mi khẩn khoản gọi bạn và chỉ nín khi nó thấy bạn tới với một con sâu dài quấn lại dưới sức ép của cái mỏ thon nhỏ. Hai con sơn ca xanh có lẽ được thoát khỏi các chuồng chim câu trong thành phố, đã chọn chỗ ở trong lỗ nứt của một cái tháp đổ nát, ra công bộc lộ tình cảm. Con đực dụ dỗ lôi cuốn, con cái gù gù với vẻ trong trắng. Giê-xu khoanh tay nhìn niềm vui của tất cả những con vật nhỏ này và mỉm cười.
Thầy sẵn sàng rồi à?
Simon hỏi người từ sau lưng.
Sẵn sàng. Những người khác còn ngủ à?
Còn.
Họ còn trẻ. Thầy đã rửa ráy ở cái suối này. Nước mát làm trong sáng tư tưởng.
Bây giờ con tới đó.
Trong khi Simon chỉ mặc một cái áo ngắn để rửa, rồi mới mặc cái áo dài vào, Judah và Joan thức dậy.
Xin Thiên Chúa bảo vệ thầy. Chúng con dậy trễ.
Không, vừa mới sáng. Nhưng bây giờ lẹ lên, chúng ta đi.
Hai người rửa ráy rồi mặc áo dài và áo khoác vào. Giê-xu, trước khi lên đường, người hái những bông hoa mọc trong các lỗ nứt của hai vách đá và đặt vào trong một cái hộp nhỏ bằng gỗ. Trong hộp đã có những thứ khác, nhưng tôi không phân biệt rõ. Người giải thích.
Thầy đem về cho mẹ thầy. Nó sẽ rất quý đối với mẹ. Chúng ta đi.
Đi đâu thầy?
Đi Bethlehem.
Lại nữa. Con thấy không khí không tốt cho chúng ta.
Không quan trọng. Đi. Thầy sẽ chỉ cho các con coi. chỗ các nhà đạo sĩ đã tới và chỗ thầy đã ở.
Con xin lỗi thầy, nhưng xin cho phép con nói, chúng ta sẽ làm một việc ở Bethlehem và ở quán trọ. Xin cho phép con nói và đặt câu hỏi với các vị Galilee, người ta không yêu các vị mấy? Ở Giu-đê đã vậy, ở đây càng ít hơn các nơi khác. Vậy, chúng ta làm như vậy. Thầy và Gioan, người ta đoán được ngay. Chỉ nhìn y phục lại biết, quá đơn giản. Hơn nữa, cái mái tóc này, tại sao quý vị cứ lì, để nó quá dài? Con với Simon, chúng tôi cho quý vị áo khoác của chúng tôi, và quý vị cho chúng tôi áo của quý vị. Anh, Simon, anh đổi cho Gioan, tôi đổi cho thầy. Đó, như vậy, thầy thấy không? Quý vị trông có vẻ Do Thái hơn ngay. Bây giờ cái này...
Ông lấy cái khăn chùm tóc của ông, một dải băng sọc vàng, nâu, đỏ, xanh, giống như áo khoác, được giữ vào đúng chỗ. Bằng một sợi dây vàng nhỏ, ông đội nó lên đầu Giê-xu và cho rủ xuống hai bên má, để che mái tóc dài vàng hoe. Gioan đội cái khăn màu xanh rất đậm của Simon.
Ồ, bây giờ khá hơn, tôi có giác quan thực tiễn.
Đúng, Giu-đa, con có giác quan thực tiễn. Nhưng hãy cẩn thận, đừng để nó vượt quá giác quan kia.
Giác quan nào thầy?
Giác quan thiêng liêng.
Ồ không, nhưng trong vài trường hợp phải biết hành động kiểu chính trị, và hơn nữa như kiểu các đại sứ, và cũng phải cẩn thận. Xin hãy khoan dung vì điều lành cho thầy. Đừng nói ngược với con. Nếu con nói những điều đó không đúng.
Con muốn nói gì? Tại sao phải nói dối? Thầy là sự thật, và thầy không muốn sự dối trá ở nơi thầy, cũng như ở xung quanh thầy.
Ôi, con chỉ nói dối một nửa. Con sẽ nói rằng, chúng ta từ xứ xa trở về, từ Ai Cập chẳng hạn, và chúng ta muốn có cái tin tức của các bạn bè thân thiết. Chúng ta sẽ nói, chúng ta là Do Thái, lưu đày trở về. Thực sự, tất cả những điều đó đều có một ít sự thật, rồi con sẽ kể ít hoặc nhiều điều sai.
Nhưng Giu-đa, tại sao lại lừa dối?
Cho qua đi thầy. Thế giới được cai trị bằng những lừa dối, đôi khi chúng cần thiết. Được rồi, để làm vui lòng thầy, con sẽ chỉ nói rằng chúng ta từ xa tới, và chúng ta là Do Thái. Điều đó có 3/4 sự thật rồi. Còn cậu Gioan, cậu đừng nói gì nhé, cậu sẽ phản bội chúng tôi.
Tôi sẽ nín thinh.
Rồi nếu mọi sự trôi chảy, lúc đó chúng ta sẽ nói tiếp, nhưng có ít hy vọng. Con quỷ quyệt và con xử trí mau lẹ.
Thầy thấy Giu-đa, nhưng thầy thích con đơn sơ hơn.
Cái đó ít ích lợi trong nhóm của thầy. Con sẽ giữ những chức vụ khó khăn, hay để con làm.
Giê-xu ít thiện cảm, nhưng người nhượng bộ. Họ đi vòng quanh dãy đồ nát, rồi đi dọc theo bức tường. Không có cửa sổ, mà họ nghe thấy ở phía bên kia tường những tiếng lừa kêu, bò rống, ngựa hí, chiên cừu bê bê và các lạc đà, đơn phong đà phát ra những tiếng kêu kỳ khôi rất mạnh. Bức tường bè góc, họ rẽ theo. Đây, họ đã ở trong quảng trường của Bethlehem. Cái bè của phong tên vẫn ở giữa quảng trường, vẫn với hình dáng siêu vẹo của nó. Nhưng cái quán trọ ở phía trước thì khác. Ở đó, xưa kia là một căn nhà nhỏ. Tôi vẫn còn hình dung ra nó. Khi tôi nghĩ tới nó, sáng như bạc ròng, dưới các tia sáng của ngôi sao, ở đó. Bây giờ là một khoảng rộng, đầy xà bần lủng củng. Chỉ có một chiếc cầu thang nhỏ còn lại, với cái bao lơn nhỏ. Giê-xu nhìn và xích xoa thở dài. Quảng trường đang đầy người, ở chung quanh các món hàng, lương thực và đồ dùng, vải vóc, vân vân. Họ đặt hàng trên chiếu, hay trong thúng, và ngay cả trên đất. Phần đông ngồi xổm ở giữa. Gian hàng của họ cũng có một số đứng, kêu mời, múa máy với vài khách hàng mua trả giá.
Nay ngày phiên chợ,
Simon nói. Cái cổng, đúng là cái cổng chính của quán trọ, mở toang và có một bầy lừa chở hàng hóa từ đó đi ra. Giuđa vào trước tiên. Ông nhìn chung quanh, ông gọi hắt dịch, một đứa nhỏ coi chuồng súc vật, dơ bẩn, chỉ mặc một áo lót cụt tay, dài tới đầu gối chạy ra. Ông kêu,
thằng bé, gọi ông chủ ngay, lẹ lên, ta không có thói quen chờ.
Đứa nhỏ chạy đi, kéo theo sau lưng một cái chổi bằng chà rào.
Nhưng Giuđa, thái độ gì kỳ vậy?
Nín đi thầy, cứ để con làm, phải cho họ tin rằng chúng ta rất giàu và ở tỉnh.
Ông chủ chạy tới, cúi gù tới gãy lưng, trước Giuđa đang oai vệ với áo khoác màu đỏ thẫm của Giê-xu ở bên ngoài. Áo màu vàng óng ánh sang trọng của ông, và chiếc đai lưng rộng với các tua rua của ông.
Ông ơi, chúng tôi từ xa tới, người Do Thái trong tập thể Đông Phương. Ông này là gốc Bethlehem bị bắt hại, đến tìm các bạn chí thân của ông ở đây. Và chúng tôi đi cùng với ông, sau khi đã thờ lại đấng tối cao trong nhà người. Ông có thể cho chúng tôi tin tức không?
Bẩm Chúa, tôi tớ ngài, tất cả cho ngài, xin ra lại.
Chúng tôi muốn hỏi về nhiều người, đặc biệt là Anna, mà căn nhà của bà ở trước quán của ông.
Ôi, cái bà tội nghiệp. Anna, các ngài chỉ còn tìm thấy bà trong lòng Abraham và các con trai bà cùng với bà.
Chết rồi. Tại sao?
Các ngài không hay biết về vụ tàn sát của Herod sao? Mọi người đều nói tới, và Caesar đã gọi ông ta là
con heo khát máu.
Ôi, tôi nói gì vậy? Xin đừng tố cáo tôi. Có thực ông là Do Thái không?
Đây là dấu hiệu của chi tộc tôi, nói đi.
Anna đã bị lính của Herod giết, cùng với tất cả các con bà, chỉ trừ một người.
Nhưng tại sao? Bà ta rất tốt.
Ông biết bà ta?
Biết lắm.
Giuđa nói dối cách bất cẩn.
Bà bị giết vì đã cho những người mà người ta gọi là cha và mẹ đứng Messiah ở trọ. Xin tới đây, trong phòng này, bức vách có tai, và khi nói về một số điều rất nguy hiểm.
Họ vào một phòng nhỏ tối và thấp. Họ ngồi trên cái ghế bành rất thấp.
Đây, tôi có cái mũi thính, tôi đâu có làm chủ quán để giải quấy. Tôi sinh ra ở đây là con và cháu của chủ quán. Tôi có sự ranh mãnh trong máu tôi và tôi không muốn đón họ. Tôi có thể tìm cho họ một góc, nhưng dân Galilee nghèo, vô danh tiểu tốt. Ê, không, Ezechias đâu có thể để mình chấp nhận thứ đó. Lại nữa, tôi cảm thấy họ không như những người khác. Người đàn bà đó, đôi mắt, một cái, tôi không biết cái gì. Không, không, chắc hẳn có một thằng quỷ, nó ở trong bà, và bà mang nó tới đây cho chúng tôi. Cho tôi thì không, nhưng cho thành phố, Anna thơ ngây hơn một con kiều. Bà đã cho họ trọ vài ngày sau, cùng với đứa trẻ sơ sinh. Người ta nói đó là Đức Mêsia. Ôi, tôi kiếm được bao nhiêu tiền trong những ngày đó, còn hơn là việc khai sổ. Cả những người không cần khai sổ cũng tới, họ tới từ ngoài biển, mãi từ Ai Cập, để coi. Và như vậy, trong bao nhiêu tháng trời, tôi kiếm bội. Sau cùng, có ba ông vua, ba nhà quyền quý, ba đạo sĩ. Tôi biết cái gì? Một đoàn diễn hành không dứt. Họ đã thuê hết chuồng của tôi và trả bằng vàng, nhiều như số cỏ cần cho chuồng trong một tháng. Rồi hôm sau họ đi, để lại đây hết và bao nhiêu là quà cho các con trai, con gái phục dịch và cho tôi. Ôi Đấng Mêsia, đối với tôi, dù giả hay thật, tôi chỉ có thể nói tốt. Người đã làm cho tôi kiếm tiền đầy giỏ, tôi không bị phiền nhiều. Không có người chết vì tôi mới cưới vợ. Nhưng những người khác,
chúng tôi muốn xem những nơi tàn sát.
Các nơi à? Nhưng hết mọi nhà, người ta kể đến hàng ngàn bị chết ở Bethlehem. Hãy đi với tôi.
Họ tới cầu thang lên trên một sân thượng nhỏ. Từ đó nhìn thấy toàn thể miền quê Bethlehem trải xa như hình nan quạt trên các ngọn đồi.
Quý vị thấy các chỗ đổ nát không? Ở đây cũng có nhiều nhà bị đốt vì người cha cầm thế giới trong tay để bảo vệ con họ. Quý vị thấy chỗ kia giống như một cái giếng phủ đầy cây trường xuân không? Đó là những gì còn lại của ngôi giáo đường. Người ta đốt nó cùng với ông trưởng giáo đường vì ông đã xác định đó là Đấng Mêsia. Nó bị các người sống sót đốt vì họ phát điên, phát dại do con họ bị giết. Từ đó, chúng tôi bị những phiền muộn đầy kia và kia. Quý vị thấy các ngôi mộ không? Đó là các nạn nhân. Người ta nói, đó là những con kiều ngủ trong đồng cỏ xanh tới mút mắt. Tất cả trẻ thơ, cùng với cha mẹ chúng, quý vị thấy cái bể không? Nước của nó đỏ ngầu khi các kẻ giết bướn tới rửa tay và vũ khí của chúng. Và con suối đây ở đằng sau, quý vị thấy không, nó đỏ vì máu từ các đường mương và cống rãnh chảy ra đó. Ở đây ngay đằng trước đây là tất cả những gì của nhà Anna còn lại.
Giê-xu khóc.
Ông biết bà ta lắm.
Giu-đa trả lời.
Giống như người chị đối với mẹ anh ta, đúng không bà?
Giê-xu chỉ trả lời.
Đúng.
Tôi hiểu.
Người chủ quán nói, và ông ta trầm tư. Giê-xu cúi xuống nói nhỏ điều gì với Giu-đa. Ông liền nói với chủ quán.
Bạn tôi muốn lên chỗ đổ nát đó.
Ừ, ông ta cứ việc lên, nó thuộc về mọi người.
Họ xuống, chào và đi. Người chủ quán thất vọng, có lẽ ông ta mong tí tiền còm. Họ băng qua quảng trường và lên tới cái cầu thang nhỏ, chỗ duy nhất còn lại. Giê-xu nói,
chính đây là chỗ mẹ thầy bảo thầy chào các nhà đạo sĩ, và là nơi chúng ta xuống để đi Ai Cập.
Người ta nhìn bốn người ở giữa những đổ nát. Có người nói,
bà con với bà đã chết. Bạn hiểu.
Một người đàn bà la lên.
Ít nhất là các ông, đừng làm khổ người đã chết, giống như các bạn hiểu khác. Trong khi bà ta chết, thì họ trốn thoát được và sống bình an khỏe mạnh.
Giê-xu đứng trên khoảng sân bằng, trước bức tường thấp, làm lan can bao quay. như vậy, người nhìn thấy hết quảng trường, chỉ cách đó độ 2 mét. Đằng sau người là khoảng không, một khoảng không sáng. Nó như trùm hào quang cho toàn thân người, làm cho y phục vải gai của người càng trắng. Cái áo duy nhất che phủ cho người, vì áo khoác phất phơ sau vai, làm cho trên người như đứng trên cái bệ muôn màu. Đằng sau nữa, ở xa xa, là hậu cảnh xanh mướt của các bụi cây mọc tại nơi. Trước kia là khu vườn của Anna, bây giờ buồn thảm, đầy xà bầm. Giê-xu giơ tay, Giu-đa nhìn thấy cử chỉ, vội cản.
Đừng nói, điều đó thiếu khôn ngoan.
Nhưng Giê-xu đã làm đầy quảng trường bằng tiếng nói mạnh của người.
Hỡi các người xứ Giu-đa, các người Bethlehem, hãy nghe, hãy nghe. Ôi, hỡi các phụ nữ của miền đất thánh đối với Ra-khen, hãy nghe một người con cháu của David bị bách hại, làm cho nó xứng đáng ngỏ lời với quý vị. Nó nói với quý vị để cho quý vị ánh sáng và sự khích lệ. Hãy nghe.
Người ta ngừng kêu la, cãi vã, mua bán để quay quần lại.
Một vị Rabbi,
chắc ông ta từ Jerusalem tới.
Ai vậy?
Một ông đẹp trai, tiếng nói vang dội,
dáng điệu quý phái.
Ê, nếu ông ta dòng dõi David. Nghe đi, nghe đi.
Tất cả đám đông quy tụ chung quanh cái cầu thang, giống như một khán đài.
Sách Sáng Thế có nói, ta sẽ đặt mối thù giữa mày và người nữ, bà sẽ đạp nát đầu mày, và mày sẽ rình cắn gót chân bà. Sách cũng còn nói, ta sẽ gia tăng sự đau đớn của mi khi mang thai và sinh nở, trái đất sẽ sinh gai góc. Đó là sự luận phạt của người đàn ông, người đàn bà và con rắn. Tôi từ xa xôi đến đây để tôn kính mộ của Ra-khen. Tôi đã nghe trong gió chiều, trong sương đêm, trong tiếng than của loài chim họa mi lúc ban mai, những tiếng vọng của những tiếng nức nở của Ra-khen, nhắc lại từ miệng nọ tới miệng kia bởi các bà mẹ Bethlehem, trong mộ kín hay trong âm thầm của con tim. Tôi đã nghe tiếng kêu gào đau thương của Jacob trong các người chồng quá không còn vợ, vì sự đau đớn đã giết họ. Tôi khóc với quý vị, nhưng hãy nghe, hỡi anh em đồng hương. Bethlehem, đất được chúc phúc, thành phố nhỏ nhất xứ Giu-đa, nhưng lớn nhất trước mắt Thiên Chúa và nhân loại, vì là cái nôi của vị cứu tinh. Như tiên tri Mikea đã nói một cách chính xác là vì vậy, vì được tiền định để làm nhà tạm cho vinh quang của Thiên Chúa ngự, cho lửa của Thiên Chúa, cho tình yêu nhập thể của người, nên Satan đã tràn ngập thù hận. Ta sẽ đặt mối thù giữa mày và người nữ, bà sẽ chà nát đầu mày dưới chân, và mày sẽ rình cắn gót chân bà. Còn mối thù nào lớn hơn mối thù chống lại các người con tim của trái tim người phụ nữ? Và có bàn chân nào mạnh hơn bàn chân mẹ đấng cứu thế? Bởi đó đương nhiên Satan bị thua, sẽ tìm cách báo thù, không phải rình gót chân của người mẹ, nhưng nó tấn công vào con tim các bà mẹ. Ôi, nỗi ưu phiền vô biên của các bà mẹ bị mất con sau khi đã cưu mang. Ôi, nỗi khổ sợ hãi của các người cha đã gieo hạt, đổ mồ hôi cho con cái, mà phải ở lại một mình không còn ai nối dòng. Nhưng hỡi Bethlehem, hãy vui mừng, máu trong sạch của ngươi, máu các trẻ thơ của ngươi đã mở đường lửa đỏ cho đấng Messiah.
Đám đông, từ lúc Giê-xu nói tới đấng cứu thế và mẹ người, đã xì xèo và càng lúc càng rần rần. Bây giờ họ tỏ tường là dao động. Giu-đa nói,
nín đi thầy, chúng ta đi.
Nhưng Giê-xu không nghe ông, người tiếp tục.
Cho đấng Messiah mà ân huệ của Chúa Cha đã giật được của các bạo vương và dành nó cho dân để cứu nó. Và
một giọng đinh tai của một người đàn bà la lên,
5 năm tôi sinh 5 đứa mà bây giờ không còn ai trong nhà tôi, khốn nạn cho tôi chừng nào.
Bà kêu lên như bị lột da. Đó là lúc bắt đầu rối ren. Một bà khác lăn lộn trên đất, xé áo xa cho người ta thấy. Vú bà bị cục và kêu gào.
Đây, đây, trên cái vú này, chúng đã cắt cổ đứa con đầu lòng của tôi. Lưỡi gương đã cắt đầu nó, cùng một chặt với vú tôi. Ôi, thằng Elise của tôi.
Còn tôi, nhà tôi đây. Ba nấm mồ chung một lỗ, và ba tôi canh chừng. Chồng và các con cùng với nhau. Đó, đó, nếu là vì cứu tinh, người hãy trả lại chồng con cho tôi. Hãy cứu tôi khỏi thất vọng, khỏi Beelzebub.
Tất cả họ đều kêu.
Con chúng tôi, chồng chúng tôi, cha chúng tôi, trả lại họ cho chúng tôi, nếu đúng người là vị cứu tinh.
Giê-xu vẫy tay áp đặt sự yên lặng.
Hỡi anh chị em đồng hương của tôi muốn trả lại con cái cho quý vị, sống, phải, sống. Nhưng tôi bảo quý vị, hãy tốt, hãy kiên trì, hãy tha thứ, trông cậy, hãy đẩy mình tới hy vọng, hãy vui trong sự xác tín. Quý vị sẽ không chậm trễ tìm lại được các con quý vị, những thiên thần trên trời, vì Đấng Messiah sắp mở cửa trời. Nếu quý vị công chính, cái chết sẽ là việc đi tới sự sống cho quý vị, và tình yêu sẽ trở lại.
À, ông là Messiah sao? Nhân danh Thiên Chúa, xin hãy nói.
Giê-xu hạ cánh tay, với cử chỉ rất êm ái, rất yêu thương, như muốn ôm ấp, và người nói.
Tôi là Đấng Messiah.
Vậy là tại lỗi ông. Đi đi, đi đi.
Một cục đá bay giữa tiếng huýt sáo và kêu hú. Giu-đa có thái độ đẹp. Ôi, nếu ông ta luôn luôn như vậy. Ông tới trước mặt thầy, đứng trên bức tường của lan can, giang áo khoác ra, nhận những cục đá mà không sợ. Ông cũng bị chảy máu. Ông kêu với Gioan và Simon.
Dắt Giê-xu ra sau đám cây kia, tôi sẽ tới. Đi đi, nhân danh Chúa.
Và ông là đám đông.
Lũ chó điên, tao thuộc về đền thờ, tao sẽ tổ chúng mày với đền thờ và với Roma.
Đám đông sợ trong một lát, rồi bỗng chốc họ lại tái chiến bằng những cục đá. May thay là họ nhắm dở. Giu-đa thản nhiên nhận trận mưa đá, trong khi trả lời đám đông bằng những chửi bới và quyền rủa. Cả đến ông bắt được một cục đá và ném trả lại, trúng đầu một ông già nhỏ, làm cho ông ta la lối như thiên á là bị vạch lăn sóng. Vì họ tính xung phong lên cái khán đài của ông, ông liền mạnh mẽ chộp lấy một cành cây khô trên sàn. Vì ông đã xuống khỏi bức tường nhỏ, ông quay nó và để rơi xuống trên các lưng, đầu, tai, không thương hại. Các lính tráng liền chạy tới, và dưới sự đe dọa của các ngọn giáo, họ mở đường ra.
Ông là ai? Tại sao ẩu đả?
Một người Do Thái bị dân này độc kích. Có một vị Rabbi, các thầy cả đều biết. Đi với tôi. Người nói với lũ chó này, chúng liền hóa điên và tấn công chúng tôi.
Ông là ai?
Giu-đa Iscariot. Trước kia ở đền thờ, bây giờ là môn đệ Rabbi Giê-xu ở Galilee, bạn của Pharisêu Simon Sadduion Cana, cố vấn đại pháp đình Giuse Arimathi và sau cùng. Nếu ông muốn kiểm tra của Eleazar ben Anna, bạn lớn của thủ hiến.
Tôi sẽ kiểm tra. Ông đi đâu?
Đi với bạn tôi về Kerioth, rồi Jerusalem.
Tôi sẽ bảo vệ các ông.
Giu-đa dúi cho tên lính mấy đồng bạc. Có lẽ đó là việc bị cấm, nhưng là thói quen. Vì tên lính bỏ lẹ vào túi, chào cách kính cẩn và mỉm cười. Giu-đa nhảy xuống khỏi khán đài của ông, phóng nhanh qua cánh đồng hoang để đến với các bạn ông.
Con bị thương nặng không?
Không sao thầy. Hơn nữa vì thầy, con cũng đã chặt đũa chúng. Chắc con bị dơ vì máu.
Ừ, ở trên má. Ở đây có một tia nước chảy.
Gioan nhúng nước một mảnh vải và rửa má cho Judah.
Điều đó làm tôi phiền, Judah. Nhưng anh thấy, cả đến nói rằng chúng ta là Do Thái, theo giác quan thực tiễn của anh.
Đây là những con vật. Thầy ơi, con nghĩ rằng thầy sẽ chịu phép và sẽ không tha thiết nữa.
Ồ không, không phải vì sợ, nhưng vì lúc này là vô ích. Khi người ta không muốn chúng ta, thì chúng ta rút lui. Không nên nguyền rủa, mà chỉ cầu nguyện cho những kẻ điên tội nghiệp đang hầu chết đói mà không nhìn thấy bánh. Chúng ta đi vào con đường biệt lập này. Thầy tin là có thể rẽ vào đường đi Hebron, tới nhà các mục đồng, nếu chúng ta tìm thấy họ.
Để họ tấn công chúng ta bằng trận mưa đá.
Không, để nói với họ, thầy đây.
Ừ, vậy là lại một trận đòn. Họ đắc khổ vì thầy 30 năm trời rồi.
Chúng ta sẽ biết.
Họ đi vào một khu rừng rậm đầy bóng mát và tôi lạc mất họ.
Thank you.
Ngừng phần đọc truyện tác phẩm Tin Mừng Như Đã Được Vén Mở Cho Tôi nơi đây. Mọi chi tiết xin quý vị tiếp tục theo dõi trên mạng lưới www.memaria.org hoặc www.memaria.net. Email về memaria2000@yahoo.com hay liên lạc với chị Kim Hà tại điện thoại 714-265-1512. Xin hẹn gặp lại quý vị vào kỳ tới.